để lý giải mọi sự việc và hiện tượng xảy ra trong cuộc sống. Đạo Phật dựa vào lý duyên sinh và nhân quả, vốn là triết lý căn bản nhất của Đạo Phật. Như vậy, đối với phong thủy, thì Đạo Phật đã quan niệm và có chấp nhận hay không? Nếu là Phật tử tin theo phong thủy, thì có bị phạm giới cấm của Đạo Phật hay không? Con biết được hầu hết các ngôi chùa được xây dựng đều coi qua phong thủy, và phần lớn các vị sư trụ trì đã phải làm các việc này. Sư giải đáp thắc mắc rằng việc đó có thực thật hay không? Đây là một câu hỏi rất hay. Với thứ nhất của nó thể hiện được cái kiến thức rất vững về tinh thần và giáo nghĩa Phật đã dạy, đó là tin nhân quả thật là sâu và giải quyết mọi vấn đề trên nhân quả thông qua việc phân tích và ứng dụng duyên thuận hay là nghịch để giải quyết các vấn đề, bao gồm các vấn nạn. Phong thủy trước nhất nên được hiểu như là nghệ thuật trang trí trong nhà hoa dược, để mọi sự sắp đặt từ cảnh trí, màu sắc, bố cục dẫn đến cái tình trạng việc tiếp xúc của ta với nó hàng ngày hàng giờ tạo ra một cái cảm giác thoải mái, và do đó sức khỏe được gia tăng. Ví dụ đạo tràng Linh Phương này, hiểu nó như là một khách sạn, đúng với bản chất của nó không ai có thể phủ định. Hiểu nó như là một đạo tràng, vì tối thiểu ở lầu 5 phần trước có thờ Phật rất là trang nghiêm, có không gian và thỉnh mời các vị pháp sư đến đây chia sẻ. Tại sao nó lại có hai chức năng với hai danh xưng khách sạn kim đạo tràng, hay còn gọi là Linh Phương Tử? Tại vì chủ nhân của nó biết bố trí. Nếu không gian ở lầu 1, lầu 2 mà được sử dụng như thế này thì có lẽ là nó không thuận lợi, vì nơi đó đó khách từ lầu 5, lầu 4, lầu 3 có thể đi xuống tiếp xúc giao lưu, thì cái việc mà thanh tịnh của đạo tràng khó có thể diễn ra, và tất cả các khách đến đây ở cũng không có cảm giác là thoải mái, vì có cảm nhận rằng là mình đang ở trong một ngôi chùa. Nên tính cách riêng tư của việc ở khách sạn có thể bị mất hết. Như vậy là bố trí về cái tính chức năng của các phòng thông qua sử dụng tính tương thích của nó ở các tầng với các giá trị phụng sự và phục vụ cho chủ nhân của nó sẽ làm cho ngôi nhà này đạt được cái giá trị ta gọi là phong thủy, ở ý nghĩa gọi là ứng dụng. Còn nghĩa gốc của chữ phong thủy, phong là gió, thủy là nước. Người Trung Hoa đó thì thường cắt phía trước là có ao nước, hồ sen để tạo ra cái phong cảnh mát, vì nước nó đưa vào trong nhà đó, khỏi phải sử dụng các loại quạt máy thì khỏi bị thấp khớp, đau nhức xương đối với những người già. Và cái sự vận chuyển không khí tự nhiên bên ngoài vào trong nhà sẽ làm cho sức khỏe của người ta được tốt hơn, đảm bảo hơn. Ai ở trong nhà mà đóng kín phòng ốc suốt ngày thì dễ dàng bị giảm cái khả năng kháng thể của cơ thể, và do đó rất dễ dàng bị cảm cúm đau nhức, đi xa dễ dàng bị bạch đó, dẫn đến tình trạng là biến ăn hay là mất ngủ. Đó là chuyện rất là hiển nhiên. Còn ngã, do đó các chùa ngày xưa thường cắt ở trên những núi cao, mà chánh điện nó thường nằm gần sát với cái vách, là vì dựa vào cái thế này. Trên thực tế đó thì nếu ta cắt chùa ở trên núi cao, ở cái triền, thì cái tính gọi là nguy hiểm do sạt lở đất, chùi đất hay là bị ngã đổ các cây do bão táp chắc chắn là có thể xảy ra. Cho nên áp gần với cái vách núi thì cái chuyện mà sạt lở nó không có. Như vậy trên thực tế đây là một cái quy luật vật lý rất là cần thiết, nhưng lại được lý giải như là một nghệ thuật màu nhiệm của phong thủy. Do đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu ta lý giải rằng phong thủy có thể giải quyết các vấn nạn, hạnh phúc hay là khổ đau, giàu hay là nghèo, hòa thuận hay là cãi vã, hay là sự làm ăn lên xuống của một gia đình hay là một cá nhân ở trong gia đình đó. Tất cả những lý giải như thế ngược hoàn toàn 100% với nhân quả và duyên khởi mà Đức Phật đã dạy, và lại nguy hiểm hơn đó là dẫn đến cái nỗi ám ảnh một cách rất lâu dài. Thế giới phương Tây đâu quan trọng gì đến phương phong thủy, nhưng các triệu phú và tỷ phú nhiều nhất là nằm ở phương Tây chứ không phải nằm ở Trung Hoa. Nếu phong thủy có giá trị hiện thực như người ta đã quảng cáo và cường điệu hóa nó, thì có lẽ các ông thầy phong thủy phải là những tỷ phú đầu tiên. Trên thực tế, rất nhiều ông phong thủy không giàu được một đời của mình, lấy đâu mà giàu cả ba họ. Là bởi vì sống bằng cái nghề của cái miệng, lý giải, phân tích làm cho người ta sợ hãi rất nhiều thứ, để lệ thuộc tâm lý vào mình. Mỗi khi có một biến cố gì diễn ra trong gia đình là tiếp tục chạy đến mình nữa để cầu cứu, cũng giống như là một bệnh nhân phải lệ thuộc tâm lý vào một bác sĩ. Kết quả là hạt hạt giống tiêu cực đó sẽ làm cái quả trổ của các thầy phong thủy là khó có thể giàu trong hiện kiếp, và do vậy sẽ nghèo trong những kiếp tương lai. Cho nên tin vào phong thủy là bán lúa giống, mà xem phong thủy như là một nghệ thuật trang trí đó, thì ta sẽ đạt được rất nhiều thứ. Cũng là một không gian đó, với cái bối cảnh như thế, nhưng ta có cái cặp mắt thẩm mỹ, hiểu rõ về bản chất văn hóa được thể hiện trong các màu, các vật, rồi các cây cối, thì việc sắp xếp bố trí đó sẽ làm cho chúng ta tăng thêm tính giá trị cho ngôi nhà, cho căn phòng, cho tổng thể cái khu vực mà chúng ta đang sống. Và giá trị thực tế của đó là nằm ở chỗ này. Khi tính giá trị thông qua việc thể hiện đúng với văn hóa mà mình sống như là một thực thể, thì lúc đó ra vào đi đứng nằm ngồi thức ngủ sinh hoạt làm cho chúng ta có cảm giác rất thoải mái và hạnh phúc. À, đó là giá trị thứ hai của phong thủy. Và những thứ này nó làm cho mình giải quyết được các vấn đề khác. Chứ không nên lý giải rằng là phong thủy là nguyên nhân của hạnh phúc hay là khổ đau. Đối diện với chùa Giác Ngộ thì có một cái khách sạn tên là Sena. Người chủ nhân của khách sạn này là một ông linh mục ra đời. Có lần á, các Phật tử ở Hoa Kỳ về và muốn ở gần chùa, cho nên chúng tôi đã thuê cái phòng ở bên khách sạn Sena. Phải đặt trước 3 tuần lễ mới có phòng, vì khách sạn này giá thì vừa phải mà tiêu chuẩn nó gần như là 3 sao. Cho nên tất cả các khách đến ở có cảm giác rất là thoải mái như là ở trong nhà sang trọng của chính mình. Do đó đó, khách này đi thì giới thiệu cho khách khác lại, cũng giống như là đạo tràng Linh Phương này. Thì ông chủ nhân có lần tâm sự với chúng tôi, ông nói rằng là tôi rất may mắn mua được cái nhà này để biến nó thành khách sạn, và tôi rất biết ơn ngôi chùa. Chứ tôi hỏi lý do sao ông biết ơn chùa, ông là người Thiên Chúa mà. Ông nói vì có rất nhiều người mê tín cho nên người ta không mua, do việc không mua cho nên giá cái ngôi nhà đối diện với ngôi chùa trở nên là thấp hơn những ngôi nhà khác, vì người ta mê tín lý giải rằng là cái công ăn việc làm mà cất ở cái khu vực đối diện chùa thì ngóc đầu không lên. Nếu mà cất đối diện chùa không có phước báo thôi chứ làm sao mà ngóc đầu không lên, ngoài trừ là làm ăn là phi pháp thì ở đâu nó cũng vậy thôi, mà ở chùa là càng bị phát hiện sớm hơn vì chùa đâu có đồng lõa với những thứ này. Còn những hoạt động bình thường chân chính là làm sao mà góc độ không lên đó. Vì có rất nhiều người đã quan niệm mê tín do phong thủy như thế, mà ông linh mục ra đời này đã lề to mua một căn nhà giá rẻ hơn một phân nửa so với các ngôi nhà khác ở cùng một tuyến đường Nguyễn Chí Thập, và do vậy công việc làm ăn của ông khấm khá vô cùng. Đến bây giờ ngày nào cũng thế, trong lúc là cái cơn tài chính khủng hoảng toàn cầu dẫn đến suy thoái kinh tế, việc tiêu dùng du lịch của nhiều người đã bị hạn chế vì không có đủ tiền ấy, thế mà khách sạn của ông đó người ta lúc nào cũng phải đăng ký trước là 3 tuần, ít nhất là cũng phải 1 tuần lễ thì mới có phòng để ở. Do đó tất cả mọi thứ chẳng qua cái phước báo, chỉ cái cung cách nhân quả trong làm ăn của chúng ta tạo ra cái tín nhiệm lâu dài với cái cung cách phục vụ chất lượng cao mà giá cả rất là thích hợp, thì chắc chắn rằng là ta ăn hoài mà cũng không hết. Vì phước báo đó chính là vệ sĩ, là hộ pháp cho gia đình của mình. Phong thủy không thể nào làm được việc thay thế đó. Cho nên là các tu sĩ và các Phật tử mà tin vào phong thủy đó thì dĩ nhiên là ta không có tội. Nhưng nếu ta truyền bá nó như là nguồn gốc của hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại, giàu và nghèo, là chúng ta đang tuyên truyền mê tín dị đoan. Và do vậy ta phải chịu một hậu quả rất lớn, đó là bị hạn chế về tuệ giác cho chính bản thân mình vì nó ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội và tha nhân. Các ngôi chùa khi xem ngày giờ cho cái vấn đề động thổ, xây dựng, phát triển, an vị Phật, khánh thành hay là tổ chức một cái gì đó liên hệ đến sự trùng tu, có nơi cũng có thể rơi vào mơ tín như vừa nêu, có nơi tạo cái tâm lý gọi là an tâm đối với các Phật tử quá mê tín dị đó. Cho nên ta không nên đánh đồng tất cả các ngôi chùa sử dụng đến những cái ngày tổ chức đã được ấn định như là lệ thuộc vào trong phong thủy. Bởi vì việc tổ chức nó phải liên hệ đến năm tháng ngày giờ thích hợp cho tất cả mọi người cùng được tham gia. Mà khi ta nói rằng là ngày hôm nay là tốt, tháng hôm nay, tháng này là tháng lành, năm nay là năm phúc đức chẳng hạn thế, thì việc mà các Phật tử phát tâm đầu tư vào cái công trình xây dựng đó sẽ làm cho họ phấn chấn nhiều hơn. Và do vậy, nhờ phương tiện đó mà công trình tái xây dựng hay là trùng tu hoặc là xây dựng mới sẽ sớm được thành tựu. Âu cũng là một phương tiện mà chẳng có hại cho bất cứ một người nào. Áp dụng như thế thì chẳng có lỗi lầm gì. Họ tin và truyền bá nó thì gieo rất các hạt giống vô minh, mà hậu quả không phải chỉ bản thân của người truyền bá lãnh chịu mà cả xã hội cùng phải hướng lan. Do đó ý thức rõ cho nên ta không còn sợ nó nữa, mà xem nó là một nghệ thuật trang trí để ta trưng bày thích hợp, sử dụng các tiện nghi cao nhất trong một không gian cần thiết nhất, ta không có một sự lựa chọn hơn. Đây là sự sáng suốt trong việc sử dụng phong thủy dưới ánh sáng của nhân quả và tinh thần duyên khởi mà Đức Phật đã dạy. Xin đi câu hỏi khác.